Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2005, cũng đúng vào ngày rằm tháng 4 của âm lịch, cái ngày lễ hội rất là lớn của những người con Phật. Ngày này được gọi là ngày Phật Đản. Và dường như rất là lâu chúng ta mới có một cái cơ hội trùng hợp là vào ngày Chủ Nhật, lại đúng vào ngày Phật Đản. Và với những vị thiền sinh Tây Phương thì các vị có thể thì không có am tường lắm về cái truyền thống lễ hội của Đạo Phật. Tuy nhiên đối với người Đông Phương thì cái lễ hội Phật Đản này rất là quen thuộc. Và có một vài con số tôi cung cấp để cho các vị có một cái khái niệm rõ ràng hơn về những cái ngày lễ trọng đại của Đạo Phật. Tôi muốn chia sẻ cùng các vị thiền sinh Tây Phương về ba cái ngày quan trọng. Ngày thứ nhất là ngày Phật Đản, tức là ngày sinh nhật của Đức Thế Tôn. Ngày thứ hai là ngày thành đạo, tức là ngày mà Đức Thích Ca rời gia đình tìm đạo và hoàn thiện cái đời sống tu tập của mình, chứng được cái tuệ giác tối hậu. Và cái lễ thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, tức là trả hình hài tứ đại này về cho tứ đại. Và theo cái truyền thống cổ thì ngày Phật Đản ngày xưa được ghi dấu là ngày mùng 8 tháng 4. Và đến năm 1950, Đại hội Phật giáo tổ chức lần đầu tại Tích Lan thì người ta lấy ngày rằm tháng 4 là ngày Phật Đản. Thưa, có một điều mình lưu ý thêm là Phật Đản và Phật lịch nó rất là khác nhau. Ví dụ như năm nay người ta gọi là Phật Đản của Phật lịch 2549, có nghĩa là Phật lịch được tính từ ngày Đức Thế Tôn Niết Bàn trở lại đây. Và như vậy thì Phật Đản ta phải cộng thêm 80 năm nữa mới đúng là ngày Phật Đản. Đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Điều thứ hai, có một điều chia sẻ nữa là thế này. Ngày 15 tháng 4 là ngày được tính theo đạo sử, tức là lịch sử của Tích Lan. Đây là một cái lịch sử tương đối là chính xác nhất. Phật giáo đi vào Tích Lan rất là sớm, sau khi Thế Tôn Niết Bàn khoảng 100 năm, thì Asoka Vương đã phái một sứ đoàn. Người lãnh đạo sứ đoàn đó là con của vua Asoka, một hoàng tử và một cô công chúa, mang cây bồ đề từ miền Trung Ấn qua Tích Lan trồng. Cho nên lịch sử của đất nước này về Đạo Phật thưa rất là kỹ càng. Cái thứ hai nữa là lịch sử của Tích Lan chưa hề bị những cái cuộc chiến tranh tàn phá, cho nên cái tính chính xác rất là cao. Và có một điều mình cần ghi nhận thêm về cái ngày lễ Phật Đản này, nó có một cái nét đặc biệt để nhớ ơn những người đã cố công gầy dựng nên ngày lễ Phật Đản. Đó là Tích Lan đã chìm trong cái tình trạng mất chủ quyền rất là nhiều năm. Và cho đến 1885, hầu như cái ngày lễ Phật Đản truyền thống bị người dân Tích Lan xóa mờ. Họ không dám có tổ chức ngày lễ Phật Đản, tại vì lúc bây giờ người Anh và người Bồ Đào Nha đặt chân lên cái vùng đất này, họ không mấy ưa gì cái tôn giáo cổ truyền, cho nên cái ngày lễ Phật Đản bị dùi dập. Và cho đến năm này thì có một người Mỹ vốn là một đại tá, ông học Phật Pháp với một người Nga, và khi đặt chân lại vùng đất này thì ông thấy rất là thương cho Đạo Phật đã bị chôn vùi mấy trăm năm, cho nên ông mới qua Anh. Ông điều đình với chính phủ Anh thiết lập lại cái ngày lễ Phật Đản truyền thống cho Tích Lan. Và năm sau 1886 thì ông bắt đầu ông xây dựng một cái thư viện Phật giáo lớn nhất ở miền Nam Ấn Độ. Tất cả những cái thư tịch cổ viết trên lá bối, viết trên đá và trên giấy vân vân, cổ nhất được tập trung về cái thư viện ở vùng này, miền Nam Ấn Độ này. Và mãi tới bây giờ đây là một cái thư viện lớn nhất mà tất cả những người muốn nghiên cứu về đạo Phật cổ xưa đều đến thư viện này. Và năm 1989, ông là người vẽ mẫu cái lá cờ Phật giáo hiện tại. Và từ 1889 mãi cho tới 1950 mới có một cái cuộc đại hội Phật giáo lần đầu, mời tất cả những cái truyền thống Phật giáo của vùng Á Châu và các nơi tập trung về, và họ đồng ý với nhau là chọn cái ngày rằm tháng 4 là ngày lễ Phật đản. Và thưa, có một cái liên hệ chặt với cái con người làm nên lịch sử ngày Phật đản cận đại là thế này. Chính bản thân cái người này, cái người Phật tử Mỹ này, đã lập nên rất là nhiều cái chi nhánh hội Phật học ở Ấn Độ. Và môn đồ của ông sau này được lấy tên là Ngài Pháp Cú, tức là Đạt Ma Ba La. Thì Ngài Pháp Cú cũng là gốc người Anh, con của một vị mục sư, sau khi xuất gia tu theo đạo Phật và đi thăm viếng những cái nơi Đức Thế Tôn ngày xưa đản sinh thành đạo Niết Bàn, ông bùi ngùi. Ông nói là một cái tôn giáo đã mang đến cho hành tinh này một cái niềm vinh quang, một cái mảng văn hóa rất là lớn, một cái tinh thần từ bi và hòa bình, thế mà bị chôn vùi trên cái vùng quê hương tôn giáo đó đã sinh ra, rất là tội nghiệp. Cho nên ông phát nguyện là phải đem đạo Phật về trồng lại trên vùng đất Ấn Độ, làm cho đạo Phật sống lại nơi chính quê hương đạo Phật đã sinh ra. Và những cái văn bản kinh Phật được đầu tiên dịch ra tiếng Anh là cũng từ những cái công trình lớn của người Mỹ và của một vị mục sư làm nên. Và khi cái hội dịch thuật kinh điển bằng tiếng Anh ra đời, lúc bấy giờ thì Phật giáo mới có cơ hội đến châu Âu, đến châu Mỹ, và chúng ta là những người thừa hưởng được cái công trình rất là lớn của bao nhiêu vị tiền bối đã đi qua. Đó là cái điều đầu tiên tôi chia sẻ về ngày lễ Phật đản, để cho đại chúng có một cái khái niệm về cái ngày lễ này và tri ân những người quá cố. Thưa, ngày thứ hai rất là quan trọng là ngày thành đạo. Thưa đại chúng, là ngày thành đạo được sử sách công nhận là vào ngày mùng 8 tháng Chạp. Và có một số trong truyền thống đạo Phật quan niệm ngày thành đạo là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật. Họ nghĩ thế này: ví thử mà cái con người Tất Đạt Đa có mặt trên cuộc đời mà không thành đạo, không chứng được tuệ giác viên mãn, thế thì con người này là một con người bình thường thôi, cũng sinh ra hít thở khí trời và rời hành tinh này ra đi như cát bụi, như mọi người chúng ta. Cho nên cái ngày thành đạo được đánh giá là ngày khai sinh của một vị Phật. Và đạo Phật có mặt hôm nay là nhờ vào cái ngày này. Và đặc biệt là trong các cái truyền thống Đông Phương thì vào tháng 4 này, vào ngày mùng 8, các cái truyền thống thiền đường của Nhật Bản họ tổ chức từ ngày mùng 8 bắt đầu nhập thất, tu luôn cả một ngày một đêm, một ngày một đêm như thế cho tới đêm rằm. Thì sáng hôm rằm các thầy mới bắt đầu lễ Phật, cúng dường những cái thức ăn rất là dân tộc của Nhật Bản. Và sau đó thì cái kỳ xả thất. Như vậy thì họ có một cái tuần lễ nghiêm tu để kỷ niệm ngày lễ thành đạo của Đức Bổn Sư. Và ngày thứ ba rất là quan trọng, ngày nhập Niết Bàn được sử liệu ghi nhận là ngày rằm tháng 2. Thưa đại chúng, đây là ba ngày rất là quan trọng đối với người Phật tử đối với Phật giáo đồ trên thế giới. Và tôi chia sẻ ba ngày quan trọng này để trở lại một vấn đề đầu tiên, đó là vấn đề cái niềm tri ân của ta đối với cái vị khai sáng nên đạo Phật, làm cho đạo Phật có mặt trên hành tinh này. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình nhớ về Đức Thế Tôn là nhớ về một con người khá toàn vẹn, một vị giáo chủ khá toàn vẹn về nhiều lĩnh vực. Chúng ta có biết vài điều chung quanh cuộc đời Đức Phật. Cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là nếu mình so sánh Đức Phật với những người có những cái công trình lớn đóng góp cho cái nền văn minh hành tinh này, thì chúng ta thấy một điều là cái đóng góp của Đức Thế Tôn về cái lĩnh vực vật chất đời thường thì dường như cái nền văn minh này ngài ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà so ra với những cái điều khải lộ, những cái phát sáng của Đức Thế Tôn và đóng góp trợ giác cho hành tinh này thì lớn lao vô cùng. Cái nhìn của ngài, cái thành tựu trợ giác của ngài viên mãn, và trong dòng chảy của đạo Phật cho tới hôm nay, giáo lý đạo Phật chưa hề sửa sai một điều gì để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của khoa học, của cái nền văn minh tiến bộ cả. Đó là cái điều đầu tiên chứng minh được tuệ giác của Đức Phật siêu việt. Ví dụ thế này, ví dụ chúng ta biết là những cái nhà phát minh khoa học từ quá khứ thế kỷ 18 cho tới cận đại, mỗi một cái phát minh phía sau thì luôn phủ nhận những cái phát minh phía trước. Và cho tới hiện tại, cái đời sống vật chất được nâng đến một tầng cao là nhờ cái phát minh cận đại của một nhà bác học nghiên cứu và tuyên bố cái thuyết tương đối. Và người ta gọi là cái thời đại này là cái thời đại của cái nền khoa học phát triển, được đánh giá là một bước nhảy lượng tử. Và rõ ràng là các vị thử nhìn là hầu như toàn bộ cái sự phát triển của loài người cho tới hôm nay, cái phát triển sau phủ nhận cái phát triển trước. Và dường như là người ta vẫn chưa hài lòng với những cái chân lý của cái nền khoa học hiện tại đang khám phá, và họ còn đi tới nữa. Nếu mai kia mốt nọ khoa học bước một bước xa nữa, có khả năng là họ phủ bác những vấn đề của nền văn minh hiện tại đang trọng vọng. Thế nhưng nhìn vào những cái điều Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ cho tới hiện tại, thưa đại chúng, là chưa hề có cái gì lỗi thời cả. Đơn giản một điều rất là gần, ví dụ như giáo lý nhân duyên, giáo lý vô ngã, thưa đại chúng, là một giáo lý rất là toàn vẹn, mà không có một cái lý thuyết nào, không có một học thuyết nào có thể đánh đổ được giáo lý nhân duyên và vô ngã của đạo Phật được. Từ ngày xưa cách đây 26 thế kỷ, khi loài người còn mò mẫm trong bóng đêm, chưa biết là ngoài hành tinh này còn có nhiều thế giới, nhiều dãy ngân hà xa xăm, và có những cái thiên hà có điều kiện sống như hành tinh ta, có những thiên hà đang dãy chết. Thì cách đây 26 thế kỷ, Thế Tôn đã tuyên bố là không phải duy nhất có đời sống ở nơi đây, còn có rất là nhiều chúng sinh có những đời sống giống như mình. Và hành tinh này nhiều như các sông Hằng, chứ không phải duy nhất có một cái đất. Và những điều rất xa xưa ngài đã từng nói là thế này: hình hài này nó là một tổ hợp của nhiều vi sinh vật, chứ không phải là con người đơn độc duy nhất. Ta nhìn hành tinh này, ta thấy đây là cái địa cầu để cho ngàn loại sinh linh nương nơi mặt hành tinh này để tồn tại. Ta nhìn lại thân thì ta thấy đây cũng là một địa cầu, nó có mặt để cho ngàn vạn sinh linh ở trong cái hình hài này sinh sống. Và điều này tôi dẫn chứng một chút xíu để chứng minh rằng cái tuệ giác của Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời và toàn vẹn. Nhìn xa thì thật là xa, nhìn gần thì thấy những cái vi trần nhỏ nhất. Và đơn giản rất là gần như các vị hiểu, Nội một câu kinh Bát Nhã là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mãi bây giờ người ta chứng minh đúng là sắc tức là không và không tức là sắc. Cái biên giới giữa vật chất và tâm linh bây giờ bị xóa mờ. Thưa các vị, đó là vài nét rất là bé nhỏ về cái tuệ giác của Đức Phật. Chúng ta có thể nhìn để đoán biết được là Đạo Phật tồn tại qua 26 thế kỷ cho tới hôm nay, và có hy vọng đi xa hơn nữa, mà vẫn thách đố những nhà khoa học. Không làm cách gì để phủ bác được sự tồn tại của Đạo Phật cả, về cái lĩnh vực tuệ giác, về cái lĩnh vực siêu huyền học. Nói như thế không có nghĩa là Đức Thế Tôn là người chỉ trầm tư để nghĩ ra những cái vấn đề siêu hình không thực tiễn. Thưa đại chúng, Đạo Phật trước tiên có mặt như một thực thể đáp ứng được cái nhu cầu đời sống hạnh phúc của con người, tặng cho con người cái đời sống hạnh phúc, từ cái đời sống hạnh phúc cạn của gia đình, của xã hội, cho tới đời sống hạnh phúc của một người sống rời bỏ đời sống gia đình xã hội, sống đời sống độc thân làm vị sa môn. Từ cái cấp độ thấp nhất cho tới cấp độ trung và cấp độ cao, giáo lý Đạo Phật có khả năng là cung cấp được cái nhu cầu hạnh phúc của từng tâm thức con người. Đó là cái điều thứ hai mà trong một bậc thầy như Đức Thế Tôn ta nhận thấy rất là toàn vẹn. Thưa điều thứ ba nơi bậc thầy toàn vẹn này, tôi chia sẻ thêm một chút để các vị có thể thấy cái đẹp đẽ của Đạo Phật là Đức Phật không hề tuyên bố Ngài là một vị thần linh. Ngài nói Ngài là một con người, và cái bằng chứng hiển nhiên là Ngài sinh ra như một con người, khổ đau như một con người, tìm con đường giải thoát khổ đau như một con người, và cuối cùng trút hình hài ra đi như một con người. Có khi còn người hơn ta, tại vì Ngài sinh ra bên một tán cây, tỏ thiền thành đạo bên một tán cây, và trả hình hài cũng nằm giữa rừng cây. Một đời sống rất là vương giả, sinh ra trong cung vua, nhưng mà khi thành đạo, thuyết pháp, độ sinh và rời hình hài thì đơn giản vô cùng, đẹp đẽ vô cùng, không có kiêu sa, không có đài cá gì cả, rất là giản dị, rất là bình thường, rất là người, như bao nhiêu con người trên cuộc thế. Đó là cái đẹp rất là người của Đức Phật. Cái đẹp kế tiếp, thưa đại chúng, là Ngài có những lời dạy, có những cái cách truyền đạt, có những cách giúp người, cũng rất là người. Thứ nhất là Ngài không hề vay mượn cái quy lực của thần linh gì để dọa nạt ai cả. Cái điều đầu tiên Ngài trao tặng cho con người về cái luật nhân quả rất là căn bản trong đời sống. Thưa đại chúng, luật nhân quả là cái nền tảng rất là cạn của Đạo Phật. Có khi chúng ta không có điều kiện đi vào giáo lý, mình cứ nghĩ cái điều nhân quả của Đức Phật nói do Đạo Phật sáng tạo. Thưa không, nhân quả là một cái quy luật tất yếu trong cuộc đời, và không phải do Đức Phật bày đặt. Ví dụ như lửa bản chất là nóng, chúng ta chưa biết lửa nóng, Đức Phật chỉ là người nhìn nhận ra được cái điều lửa nóng, bảo rằng anh đừng thọc tay vào lửa, thọc tay vào thì bị bỏng tay. Tin hay không tin là chuyện của ta, nhưng mà lý nhân quả là cái chân lý rất là phổ quát trên hành tinh này. Tin rằng lửa nóng không thọc tay thì mình không bị cháy. Tin rằng cái hạnh phúc cuộc sống, cái an bình xã hội được tạo bằng cái tâm tức hiền thiện của chính ta. Anh tin điều này, anh tự nâng cấp đời sống anh lên, anh làm cho tâm thức anh hiền thiện hơn, thì anh hưởng được cái đời sống an lạc và hạnh phúc. Anh không tin điều này thì cũng giống như anh không tin rằng lửa nóng anh thọc tay vào thì phỏng, thế thôi. Cho nên Ngài là một người, một bậc thầy không hơn không kém, không phải là một vị thần linh. Ngài chưa hề tuyên bố là ta có quyền quy thưởng phạt bất cứ một ai. Mọi con người đều chịu trách nhiệm về đời sống của mình. Anh là con người có điều kiện vươn lên đến trời cao, anh cũng là con người có điều kiện chìm sâu xuống lòng đất. tự anh quyết định về vận mệnh của anh. Đó là cái đẹp đẽ rất người trong cái vị giáo chủ mà chúng ta đang chia sẻ. Cái điều kế tiếp nữa, thưa đại chúng, là chưa có một vị giáo chủ nào tuyên bố là những người đến với mình, học với mình, y như mình, bằng với mình cả. Đức Phật tuyên bố là mỗi một con người đều có khả năng thành Phật, tiềm tàng hạt giống Phật trong anh. Anh có quyền làm cho đời sống anh hạnh phúc, làm cho Đức Phật trong anh được sinh ra, hay anh cũng có quyền giết chết cái vị Phật trong anh. Ta tu theo Đức Phật, thực tập giáo lý đạo Phật, không có nghĩa là mình sẽ làm thần dân hầu bên cạnh Đức Phật, mà có nghĩa là mình sẽ ngồi ngang cái địa vị của Đức Phật. Mình gột sạch những cái mê lầm, cái cố chấp của mình, phát triển tuệ giác và thương yêu, thì mình trở thành một vị Phật. Và điều này nói nghe chừng đơn giản, nhưng chúng ta tìm khắp trong những cái tôn giáo có mặt, thì các vị sẽ thấy một điều là chưa hề có một vị giáo chủ nào chia sẻ điều này với môn đồ, và đặt những cái người thấp kém hay là cao siêu ngang với mình, giống như cuộc đời của Đức Phật đã từng làm, đã từng dạy như thế. Đó là cái đẹp của Đức Thế Tôn mà tôi chia sẻ để cho các vị có một cái khái niệm về vị giáo chủ đã sinh ra đạo Phật. Thưa đại chúng, điều thứ hai xin chia sẻ cùng các vị là đạo Phật thật là dễ thương. Không biết nói cái điều này có tôn vinh đạo của mình hay không, nhưng mà tôi thấy như vậy. Thưa, cái dễ thương đầu tiên là quý vị đến đọc quyển, quý vị thấy mấy thầy đều dễ thương. Quý thầy quý cô rất là dễ thương. Tuy nhiên có một điều xin chia sẻ sâu xa về lịch sử là thế này. Trong cái dòng chảy của đạo Phật phát triển từ Ấn Độ lên miền Bắc là Pakistan, Afghanistan, vòng lên vùng Trung Á và qua Trung Hoa. Mỗi một vùng nó có những cái văn hóa khác nhau, có những cái nền tín ngưỡng khác nhau. Thế mà đạo Phật đi đến những quốc gia kia chưa hề làm thương tổn cái văn hóa của vùng đó, tôn giáo, cái tín ngưỡng của dân tộc đó. Đạo Phật đến các cái vùng quốc gia có những cái văn hóa khác biệt với mình, thì đạo Phật trao tặng cái tuệ giác của mình cho cái văn hóa đó, cái nền tín ngưỡng đó, để họ làm nên cái bản sắc văn hóa của dân tộc họ. Và đạo Phật làm giàu có thêm cho những cái vùng văn hóa mà đạo Phật đặt chân đến. Cả một cái chiều dài 2,000+ năm ta chưa hề nghe là lịch sử đạo Phật truyền bá có một vết máu nào, có một sinh linh nào. Chưa hề nghe đạo Phật hủy diệt một cái nền văn hóa nhỏ yếu, thấp hèn hay là chậm tiến gì của quốc gia nào cả. Đó là cái đẹp của đạo Phật, cho nên ta gọi đạo Phật dễ thương là như thế. Và thưa đại chúng, là trong truyền thống của tăng già, chúng ta cũng chưa hề nghe mấy ông thầy làm một cái công việc là đi vào lĩnh vực chính trị, giành thế quyền với nhân gian. Ta cũng chưa hề nghe mấy ông thầy kích động quần chúng Phật tử làm những cái cuộc chiến tranh để giành ảnh hưởng vùng đất nọ, vùng đất kia gì cả. Có cái duyên ở vùng đất này để tặng cái tuệ giác và lòng từ bi cho con người thì đạo Phật ở. Không có duyên bị người đuổi thì đạo Phật di chuyển ra đi. Thế thôi. Cho nên cái này là cái điều rất là đẹp, rất là dễ thương của đạo Phật, mà chúng ta không tìm được trong một cái mảng văn hóa nào khác đạo Phật cả. Và cho tới hôm nay chưa hề có cái cuộc tranh chấp nào giữa đạo Phật và các tôn giáo khác cả. Sống hài hòa, đẹp đẽ. Và cái nội dung của tinh thần giáo lý này rất ư là nhân bản, rất là người, rất là lành. Đó là điều thứ hai tôi xin chia sẻ một vài nét rất là bé nhỏ về cái đẹp, cái dễ thương của đạo Phật đến với các vị. Thưa đại chúng, là cái điều thứ hai tôi chia sẻ thêm, đó là nhân ngày Phật đản chúng ta làm lễ đản sinh Đức Thế Tôn, cũng có nghĩa là mình làm thế nào làm một cái lễ sinh nhật cho chính mình. Đức Thế Tôn có một cái câu tuyên bố là mọi người đều là một vị Phật. Cái nguyên tắc của sự tu tập là chúng ta quay lại chính mình. Mình học giáo lý đạo Phật, mình thực tập những cái điều của Phật dạy. Cái điều quan trọng nhất không phải là để làm giàu có cái kho tàng kiến thức của mình về cái sự hiểu biết đạo Phật, mà cái điều quan trọng nhất là mình ứng dụng được những cái điều Thế Tôn dạy vào chính thân tâm mình, để làm cho cuộc sống mình càng ngày càng vui hơn, hạnh phúc hơn, đẹp đẽ hơn và phẩm chất được nâng cao hơn. Cho nên nhân cái ngày lễ Phật đản, chúng ta làm lễ tắm bục ở bên ngoài, chúng ta cũng làm cái lễ tắm bục cho chính mình. Mình phải làm thế nào cái vị Phật trong trái tim của mình để được hiển lộ. Ngày sinh nhật của Đức Thế Tôn, mình làm cái ngày sinh nhật của vị Phật trong chính mình nữa. Đó là cái điều rất là quan trọng tôi xin chia sẻ cùng các vị hôm nay. Tự thân trong chúng ta, thưa các vị, đều có cái năng lượng rất là lành như Đức Phật. Khi mình mời cái năng lượng yêu thương có mặt trong trái tim, tức khắc là vị Phật đang sinh ra trong ta và đang có mặt trong ta. Khi mình mời cái năng lượng của sự hiểu biết, của tự giác có mặt trong trái tim, là mình làm cho vị Phật ở trong ta được sinh ra. Đó là hai điều rất là chắc chắn, rất là rõ ràng. Và điều này có thể kinh nghiệm được. Trong ta nó không những chứa Phật, chứa Bồ Tát, mà nó còn chứa loài quỷ dữ, cái loài động vật thấp hèn. Và các vị có thể kinh nghiệm được điều này khi mà lòng mình yêu thương, lòng mình rạc rào, thì các vị sẽ thấy không gian của lòng mình rất là mênh mông, rất là rộng. Khi trong tâm của các vị mà có những cái giận hờn, bực tức, ganh tị, thù hằn, thì các vị nghe lòng các vị trùng xuống và nặng nề vô cùng, như một cái bầu trời bị mây đen đè nặng vậy. Từ điều này thì ta có thể kinh nghiệm được lúc nào có Phật hiện trong ta và lúc nào không có Phật hiện trong ta. Có hai Phật. Phật thứ nhất là Phật của Tích Môn, tức là vị Phật có sinh ra đời, có lớn lên như con người, có giả từ cuộc đời ra đi. Thứ hai, thưa đại chúng, là Phật Bản Môn, tức là vị Phật là một cái năng lượng hiền thiện, năng lượng lành, năng lượng chân thật có mặt. Nó có mặt trong ta, trong người lành cũng như trong kẻ dữ. Trong cái lúc chúng ta là những người đang hạnh phúc, cũng có nghĩa là năng lượng này cũng tiềm phục trong lúc chúng ta đang khổ đau. Tùy cái sự thông minh của chúng ta mà chúng ta có thể mời gọi được cái năng lượng Phật xuất hiện hay không mà thôi. Và trong văn học kinh điển thì định nghĩa thế này: phàm kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là khi anh thấy mọi cái tướng bên ngoài đều không phải cái hình tướng cố định là anh thấy Phật. Tôi giải thích từng cái cấp độ nghĩa để cho các vị có thể đi vào rất là dễ. Ví dụ, khi mình nhìn bất cứ một người nào, một sự vật nào, mình đánh giá người đó là người hiền, người kia là người ác, vật này dễ thương, vật kia đáng ghét, tức khắc là tâm thức mình đã dính chặt với những cái vui, buồn, yêu, mến, hoặc chối bỏ, ghét, hờn, vân vân. Lúc bấy giờ là vị Phật ẩn mặt. Phàm kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, tức là thấy tất cả mọi cái biểu hiện bên ngoài vốn là không thật có, thì ta thấy được Phật. Ví dụ, ở mức độ cạn, các vị nhìn người kia, cái hình ảnh của quá khứ đáng ghét của người kia hiện lên, nhưng các vị vận dụng một chút tự giác thế này: cái sự đáng ghét nó có mặt là có mặt ở hôm qua, hôm nay người kia đã khác. Cái hình hài vật lý là một dòng sông luôn trôi chảy, tâm thức vui buồn là một dòng sông luôn trôi chảy, ý niệm của người ta là một dòng sông nó luôn đổi thay và trôi chảy. Con người mình đáng ghét, đó là cái sự cố của hôm qua. Mà con người hiện tại là con người mới tin chứ không hề là con người cũ. Cho nên ta không thể ghét được con người mình đối mặt hôm nay. Chỉ cần vận dụng một chút tuệ giác như thế, thì thưa đại chúng là mình có thể loại trừ được cái ghét, cái giận, cái tức tối đối với người đối diện, đối với vật mình tiếp xúc. Và khi mình vận dụng một chút tuệ giác như thế, tức là mình thấy tướng mà không phải tướng, đủ để làm đời sống tâm thức mình yên bình tĩnh lặng và loại trừ được cái thương cái ghét của lòng mình ra. Và nếu ở mức độ cạn mình loại trừ được cái ghen hờn, tức tối, bực bội, ghét vơ, thì đã là một cái điều kiện hạnh phúc ở mức độ bình thường mà chúng ta cảm nhận được. Có một lần tôi đi dạy học, mỗi lần vô lớp tôi thấy một cái vị Phật tử mà khi nhìn là tôi bị mất chánh niệm, tôi không có dạy học được. Không phải là vị Phật tử kia có cái gì xúc phạm tôi trong buổi học, mà mỗi lần nhìn là tôi nhớ lại là tôi đã từng gặp ở Việt Nam. Và cái vị Phật tử kia rất ư là khó thương. Và dĩ nhiên các vị biết là người ta gặp mình ở Việt Nam một lần xúc phạm mình rất là khó thương. Ấy thế mà từ bên kia biển Thái Bình Dương họ qua đến bên này, mà biển nó không có gột rửa được cái sự đáng ghét của họ sao? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là thưa cái lúc mình ở Việt Nam cái tâm thức mình ở khác, qua đây tâm thức mình ở khác. Ấy thế mà mỗi lần gặp lại là cái hình ảnh cũ nó gợi lại. Dù bây giờ người ta dễ thương hơn, dù bây giờ mình đã đổi thay nhiều, nhưng mà vừa gặp mặt thì bao nhiêu cái ký ức của mình về cái sự việc khó thương kia nó trở lại. Cho nên mình nhìn là mình cảm thấy mất cảm tình ngay. Mà các vị cũng biết là trong một cái buổi pháp thoại hay là một buổi học, mà khi cái ý thức mình đã bị chia sẻ về một phía là rất khó ưa khi nhìn mặt, một phía thì phải làm thế nào để chia sẻ cái điều hiểu biết, cái pháp môn tu tập cho người khác. Thưa ta không tập trung được, thế thì làm sao mà có khả năng để làm cho một cái buổi pháp thoại có phẩm chất được. Cho nên tôi luôn phải bị dằn xé như vậy rất là nhiều lần. Cho tới một hôm tôi hỏi thăm rất là chân tình, và tôi đem những cái món quà sở hữu tôi có như một vài cái CD tôi đã từng làm, tôi đem tôi tặng. Tôi thấy vị Phật tử kia cười rất là dễ thương. Và bao nhiêu cái ấn tượng của mình khó ưa về người kia tự nhiên nó bay mất từ bao giờ. Và trong một cái tâm trạng mình thương yêu và lòng mình rộng mở thênh thang, là mình có dịp đối chiếu lại với quá khứ, cái tâm thức rất là bực bội khi nhìn mặt. Mình thấy rõ là hai cái trạng thái tâm lý này nó gần nhau vô cùng. Mà một bên thì nó trì nặng, nó đè mình xuống, nó dìm mình xuống cái nỗi bực bội. Một bên thì nó nâng cuộc đời mình lên rất là cao. Thế mà tôi đã vụng về xử sự như thế, mất cả nhiều tháng tôi mới làm được một việc dễ dàng, là cười với người kia, nói với người kia vài câu dễ thương. Là bao nhiêu cái ấn tượng khó ưa của mình về người kia bay biến. Tôi chia sẻ điều này rất là nhỏ trong kinh nghiệm thực tế của đời mình, để thưa cùng các vị một điều thế này: vị Phật ở trong đây luôn có mặt, nhưng mà ta kém thông minh một chút thì ta để cho những cái quá khứ, những cái hình ảnh mà mình chất đầy buồn giận ghét vơ, nó tràn lên thì tức khắc là tuệ giác, thương yêu lập tức bị chôn vùi. Và cái người lãnh đủ hậu quả này không phải là người kia, mà chính bản thân của chính mình. Thưa, tôi ghét một người nào đó, tôi đủ thông minh để làm cho người kia biết rằng tôi không ghét chứ. Và tôi nghĩ là ai cũng có thông minh như thế, ai cũng có thông minh là nhìn người kia mình không ưa nhưng mà mình vẫn biểu lộ cái sự bình thường. Điều này rất là dễ, trong cách cư xử với nhau ta học được điều này rất là dễ dàng. Thế nhưng một cái điều không thể chối bỏ được, đó là mình vẫn biết là lòng mình có cái gì cay đắng với người kia, có cái gì khó chịu với người kia chứ. Và điều này khi nó còn tồn tại trong tâm của ta, trong trái tim của ta, thưa các vị, người kia không biết, người kia không phải là nạn nhân mà chính mình là nạn nhân. Mình ghét một người nào, mình là nạn nhân của cái ghét. Mình giận một người nào, thưa các vị, mình là nạn nhân của cái giận. Mình ganh tị, khó chịu với người nào thì mình là nạn nhân của sự ganh tị và sự khó chịu. Có phải vậy không ạ? Tôi thấy sao không ai đồng tình ha? Giống như tôi nói trật. Có một hôm đệ tử tôi bên nhà nó điện thoại qua, nói thưa thầy, con được chính quyền cho con nhập hộ khẩu của chùa. Và hộ khẩu của chùa thì duy nhất có một mình tôi thôi. Tôi mà đi luôn là mất cái chùa. Cho nên nghe nói là nó sắp được vào hộ khẩu chùa để làm chủ cái cơ sở vật chất đó, tôi rất là mừng. Tôi nói ồ tốt quá, thầy mừng lắm á. Cái nó nói câu thứ hai, nó dạ thưa thầy, nhưng mà con không có muốn vô hộ khẩu chùa. Cái mình hơi bị chới giới, giống như ở trên cao té xuống cái đuổi xuống rồi. Hỏi thêm chứ tại sao con? Nói con nghĩ là con còn muốn đi chơi thêm nữa, con muốn đi học, đi hành, muốn rong chơi, dính vào cái chùa rất là cực nhọc. Thứ hai nữa là thầy không có trách nhiệm gì với tụi con á, thầy bỏ thầy đi luôn, cho nên con giờ học không vô hộ khẩu. Thưa, nghe cái lời nói đó nó đau vô cùng. Ở ngoài người ta có cái câu ví là như muối sát vào lòng. Tôi không biết muối sát vào lòng nó rát đến độ nào, nhưng mà tôi cảm nhận được cái đau của chính mình. Mình nuôi nó từ hồi 11, 12 tuổi, cưng vô cùng. Một ông thầy tu không có gia đình, cho nên coi đệ tử là những đứa con mình sinh ra. Nó học, nó hành, mình chăm chút. Giấc ngủ của nó mình cũng nhìn thử coi nó ngủ ra sao. Và nuôi rất là kỹ, dạy rất là kỹ. Nó giống mình rất là nhiều điểm, mình cưng vô cùng. Ấy thế mà mình đi chưa đầy 3 năm mà nó nói một câu rất ư là phũ phàng. Tôi nghĩ là các vị cũng đã từng gặp trường hợp như vậy. Thưa, nó đau vô cùng, có phải không ạ? Và cái nỗi buồn, nỗi giận, nỗi tức, nỗi đau này nó kéo dài bao nhiêu ngày? Nếu các vị mà gặp cái tình trạng một đứa con, một người mình rất thương, họ quay lưng lại thì chuyện đó còn tha được. Đã quay lưng mà nói những câu rất là phũ phàng thì các vị nghĩ sao? Thưa, cái sự đọ đài chọc tức của người ngoài ta còn tha được. Ví như nó là đệ tử của ai, nó nói câu nói đó thì không có gì đau trái tim mình cả. Nhưng nó là đệ tử của mình, nó nói thì các vị nghĩ giống như con của mình sinh ra mà nó nói những lời phũ phàng như thế thì không thể chịu được. Mai mà tôi cũng có tu chút đỉnh cho bằng không thì nó cũng bị tai biến mạch máu như chơi. Nghĩa là giận vô cùng, tức vô cùng. Và xa cho nên mình không thể làm gì được. Nói điện thoại thì đâu thể dạy nó nhiều. Nói gần thì mình còn trị nó một trận. Còn này xa quá đâu gió tai được. Và thưa các vị là những cái nó làm đau đớn lòng mình, nó hành hạ mình, nó kéo dài như thế chừng một tuần. Và có điều kiện tôi soi gương lại, tôi thấy sao mặt mày mình rất là hốc hác, rất là tội nghiệp. Tại vì không ngủ được và bất an như thế, nó kéo dài chừng một tuần thì các vị nghĩ là mình không còn cái dung sắc dễ coi rồi. Và từ cái điều này tôi suy nghĩ lại, trong cuộc sống đời thường chúng ta đều gặp những cái trường hợp giống như tôi. Và có lẽ có khi các vị còn bị thử thách nặng hơn tôi nữa. Vì dù sao thì đệ tử nó vẫn là con của ai đó, sinh ra mình đem về mình nuôi, chưa phải là cái đứa mà mình banh da xẻ thịt cho nó ra đời. Cho nên nó quay lưng lại âu cũng là cái chuyện bình thường. Rồi mình nhìn kỹ lại mình cũng có vô trách nhiệm một phần, cho nên nó trách mình cũng là chuyện bình thường. Nếu mình có trách nhiệm thì mình phải nuôi nó, phải ở với nó. Đằng này mình cũng rong chơi nơi đó, bỏ chùa ra đi mất mấy năm, thì rõ ràng là nhìn lại mình cũng có cái phần nào đó vô trách nhiệm. Và từ cái kinh nghiệm này tôi nghĩ lại một điều, thưa đại chúng, là khi lòng mình có nỗi giận, nỗi tức, nỗi bất an, điều thứ nhất cả nhất là tự mình đầy đọa mình, hành hạ mình, cản là làm cho mình mặt mày già trước tuổi, hai là làm tuổi thọ mình giảm đi, và ba nữa là mình vung vãi cái buồn, cái giận, cái bực bội của mình cho những người thân xung quanh là cái chắc. Khi lòng tôi có những cái bực bội, ai mà tới hỏi tôi một câu dù dễ thương tôi cũng ghét, tôi không có thể thương được. Lúc đó là lúc lòng đang sôi sục. Cho nên lúc bấy giờ thưa các vị là tuy là ta là một con người, ta hành xử như một con người, ăn như một con người, mặc như một con người, nhưng mà lòng mình được gọi là lòng của Atula. Cái giận nó đang bốc cháy, nó đang đốt ngùn ngục từ dưới chân đi lên. Và thưa cái giận này không ai có thể giúp mình giải tỏa được cả. Dù mình biết nó tàn phá mình, đó hủy diệt cuộc sống mình, nhưng mà chắc chắn là bạn của mình, người thân của mình không thể giúp mình được, làm cho lòng mình dịu lại, mát lại, dễ thương lại. Chỉ có một điều duy nhất có thể giúp được mình vượt thoát được cái tai nạn lớn lao đó, đó là mình mời được cái vị Phật trong tự thân mình sinh ra, thì tức khắc là đời sống của ta an bình, mát mẻ và tươi vui lại. Ngày xưa có một ông quan đến thăm một thầy ở trong tu viện. Ông hỏi vị thầy đó, nói thưa thầy, thế nào là thuyền đi ra ngoài biển khơi bị bão đánh bạc, chiếc thuyền kia trôi tấp vào một cái vùng đảo có quỷ ăn thịt người, và làm sao có thể niệm năng lực Quan Thế Âm để ngài có thể hiện thân, ngài cứu được cái con người bị bão đánh bạc vô cái vùng đảo nguy hiểm kia? Thay vì vị thiền sư kia giải thích dông dài thì ông làm một cái việc rất là khác thường. Ông điểm mặt ông quan kia, ông nói ngu như mi mà bày đặt hỏi cái chuyện đạo lý. Thì ta có thể hình dung được cái mặt của ông quan kia, ông tím tái, ông rất là giận, rất là mắc cỡ, tại vì cái câu nói kia rất là xúc phạm ông. Lòng giận cuồn cuộn dâng lên vậy. Cái vị sư kia chỉ nói đó là thuyền trôi tấp vào nước quỷ La Sát, sắp bị quỷ ăn thịt người, nó giết ông rồi đó. Cái vị quan kia nghe giật mình, biết là mình bị cái vị thầy kia chọc quê, chỉ cho cái tâm trạng đó là tâm trạng đang lạc vào nước quỷ. Thì mặt ổng từ cái sắc màu tím tái, cơn giận nó bừng bừng, nó dịu xuống và nó nhẹ đi, nó mát lại, nó bình thường lại. Cái vị thầy nói đó là năng lực của Quan Thế Âm cứu ông đó. Thưa, đây là một câu chuyện rất là hay. Điều thứ nhất, nó cho chúng ta biết một điều là trong tự thân tâm này, khi mà cái cơn giận nó ngùn ngụt nó đi lên, đó là cái năng lượng của quỷ dữ đang đốt cháy ta. Ta đang trôi dạt vào những cái vùng rất là hiểm nguy sinh mạng, hiểm nguy tâm thức. Thưa, đời sống chúng ta không có gì bất hạnh bằng mình cứ nổi cơn thịnh nộ, nổi cơn ba đào. Không có gì bất hạnh bằng lòng mình nó đang cuồn cuộn cái niệm ghét, thờn, giận, tức, bất an cả. Và cái điều này thưa đại chúng là ai cũng có kinh nghiệm cả. Các vị đều có kinh nghiệm là trong lòng các vị khi có cái giận hờn lên thì nó đốt cháy tâm can, nó tàn phá các vị. Và cái điều quan trọng là mình làm thế nào mời được cái năng lượng của Phật và Bồ Tát có mặt trong lúc cơn giận đang lên. Thưa, mình mời được cái năng lượng của Bồ Tát hay của Phật có mặt, có nghĩa là mình làm sinh ra trong tâm thức mình một vị Phật. Và cái điều xin chia sẻ với các vị là làm thế nào để mời một vị Phật có mặt trong cái lúc mà lòng mình đang cuồn cuộn căm hờn. Các vị đều biết một điều thế này, khi mình giận. Lúc bây giờ thì mình có một cái khuynh hướng là phải phát tiết cái giận ra cho người khác biết, để đả nư cái giận của mình, để trút cái nỗi hận của mình lên người kia. Và khi mình làm điều này, nó chứng minh một điều là mình tàn phá mình và tàn phá người khác. Và lúc bây giờ, thưa đại chúng, là cái bất hạnh nó lớn vô cùng, nó bao trùm. Ví dụ như mình là chủ một gia đình thì cái bất hạnh nó bao trùm cả một gia đình. Mình là người làm chủ một đất nước thì cái giận của mình nó có mặt, nó tàn phá luôn cả một vùng quốc gia của chính mình. Và nếu mình có quyền uy lớn đối với hành tinh này thì chỉ bằng một cái giận mình có thể tàn phá những cái vùng quốc gia mà mình thù hận. Rõ ràng là cái năng lượng của giận nó có công năng tàn phá từ nhỏ chính bản thân tới gia đình và tới xã hội. Và lúc bây giờ nếu mà mình là người biết pháp môn thực tập, mình chỉ cần làm một việc rất nhẹ nhàng thì có thể mời được vị Phật có mặt. Mời vị Phật có mặt trong ta có nghĩa là mình làm cho cái năng lượng giận nó bốc khói bay đi, và làm cho cái đời sống của mình an lạc, thăng bằng lại. Và cái điều kiện mời một vị Phật thưa không phải là khó, có điều chúng ta không chịu mời đó thôi. Thưa thế nào là không khó à? Ví dụ thế này. Ví dụ khi tôi đang buồn bực bội đệ tử tôi, tôi thấy tôi là cái nỗi giận đệ tử, tôi là cái nỗi buồn, và những cái điều nó gia cố cho cái buồn cái giận đó là những câu nói thì thầm bên trong tâm thức tôi. Tôi thấy mình đã nuôi nó từ 11 tuổi nè, cho nó đi học nè, cho tiền nè, cái áo, cái quần, cái chăn, cái chiếu nè, kể cả cái chuyện đi vào đi ra từng bước chân, phơi cái khăn lau mặt mình cũng dạy. Bây giờ tự nhiên nó nói một câu phũ phàng như thế, cho nên cái giận nó được tưới dầu thêm, có phải không? Thưa, cái giận của các vị nó có mặt, đầu tiên nó nhỏ như một đốm lửa qua diêm. Các vị dùng mọi cái hình ảnh của quá khứ, kỷ niệm về người kia, rồi cái hình ảnh quá khứ nó được cái ngôn ngữ thì thầm của ta làm cái nhịp cầu nối để chảy vào. Và ta cứ nghĩ là một câu nói thì thầm trong trí, một cái hình ảnh ta gợi lên từ trong trí, nó như là những đường ống dẫn dầu chế vào biển lửa. Thế thì cái cơn giận nó có khả năng là nó lớn lên theo với từng câu nói thì thầm, và nó trở thành quả diễm sơn kinh khủng. Từ cái đốm lửa bé nhỏ của cái giận ban đầu do cái tiếng nói của nó xúc phạm ta, và cái hình ảnh của ta có về quá khứ của nó, cái ta gia cố thêm, cho nên nó trở thành một cái giận bùng cháy. Như vậy thì bản thân của cái giận đầu tiên nó không lớn, sở dĩ mình làm cho nó trở thành lớn lao và bất hạnh cho mình là do vì mình gia cố thêm bằng những cái tràng ngôn ngữ của tiếng nói thì thầm, bằng những cái hình ảnh của mình lục lọi trong kho tàng ký ức đổ vào, và nó trở lại nó tàn phá mình. Đó là cái bước cản đầu tiên ta nhận diện được cái giận, thấy rõ ràng là tự thân nó vốn sinh ra không phải lớn, mà mình làm cho nó lớn để nó tác hại lên mình. Và cái con đường ta mời một vị Phật có mặt để làm cho lòng mình mát lành lại, thưa không phải là khó. Chỉ bằng một cái việc rất nhỏ là khi cái giận có mặt trong ta, ta làm một việc là nhìn cái giận như bản thân nó có mặt, mà đừng nói thì thầm thêm gì nữa cả. Thưa được không ạ? Ví dụ như các vị ghét ai, đầu tiên cái ý niệm ghét nó nhỏ như cái đầu viết này. Các vị hãy đặt cái ý niệm mình ghét người đó ra trước tâm thức mình để nhìn đó, chắc chắn là nó không lớn, nó ngang chừng đó thôi. Mình làm cho nó lớn là khi nào mình nói thì thầm, mình gia cố, mình đem những cái hình ảnh về cái con người đáng ghét kia nhồi vào, cộng vào. Còn bằng không thì nó xuất hiện bay lớn thì nó là bay lớn, nó không thể lớn hơn được. Có phải vậy không ạ? Cái đầu tiên là ta nhìn được cái giận có mặt trong ta, cái ghét có mặt trong ta, cái khó ưa của người kia có mặt trong ta. Hãy nhìn nó như bản thân nó có mặt. Đó là bước đầu mình chưa làm cho vị Phật sinh ra, nhưng mà đã làm được một cái công việc là không cho cái năng lượng xấu ác kia nó trưởng thành trong trái tim mình. Bước thứ hai, thưa đại chúng, là cái gì mà mình nhìn được nó? Cái đó là đối tượng bị nhìn mà không phải là mình. Các vị nhìn được cái giận, có nghĩa là cái giận là một đối tượng bị các vị thấy, là một cái loại sở hữu. Sở hữu này là sở hữu bên ngoài, sở hữu cái chuông, sở hữu cái chùa, sở hữu con người. Tất cả các sở hữu đó là sở hữu bên ngoài. Thân của tôi, có nghĩa là thân là sở hữu của tôi mà không phải là tôi. Buồn vui của tôi, chứ không phải buồn vui là tôi. Thưa phải không ạ? Buồn vui, cái này ta nhìn thấy được nó, ta nhận diện được nó. Do vì ta chưa làm quen được cái điều là ta có thể mời nó đến và bỏ nó đi, cho nên mình chỉ có thể làm được một việc là nhận diện nó. Mà các vị nhận diện được cái buồn, cái vui, đặt nó ra trước mắt để nhìn, thì cái đó không phải là mình. Cái đó là một cái loại sở hữu bên ngoài, nó đến và nó đi. Và khi các vị nhìn nó là một vật sở hữu, tức khắc cái điều đầu tiên nó có mặt là mình không có trút năng lượng của tiếng nói thì thầm vào nó để cho nó lớn. Cái điều thứ hai là nó không có phát triển. Điều thứ ba là, thưa đại chúng, mình nhìn được cái gì thì cái đó nó không còn có cái nguy cơ tàn phá. Mình nhìn được nó thì tức khắc là mình không có quá thân vào nó, biến hình vào nó để thấy mình là nó. Cho nên ta tách làm hai, đây là giận, đây là tôi nhìn thấy cái giận. Tức khắc là cái giận không có cái cơ hội hành hạ đọ đài gì ta. Mà khi mình làm được điều này, thưa đại chúng, là mình đang mời được vị Phật sinh ra trong trái tim của mình. Nhận diện được nó là một tuệ giác rất là lớn. Và điều này, thưa đại chúng, nói thì nghe bình thường nhưng mà rất là đặc biệt. Đặc biệt là thế này, đặc biệt là ngày xưa tới giờ mình cứ tưởng mình là thân. Hiểu biết thêm một chút thì mình nghĩ thân này nó là loại vật lý, mà mình là cái suy nghĩ, mình là cái tình cảm vui buồn. Thưa, bây giờ giáo lý của Đạo Phật dạy cho chúng ta một điều là cái gì mình nhận diện được, cái đó không phải là mình. Mình lùi lại phía sau, mình nhận diện được sở hữu bên ngoài thì cái bên ngoài không phải là mình. Nhận diện được thân này của ta là thân, là cái vật sở hữu mà không phải là ta. Vui buồn này mình nhìn được nó đến và đi thì vui buồn là một loại vật sở hữu mà không phải là mình. Rồi mình nhìn được cái dòng chảy của tâm thức, những tiếng nói thì thầm, mình nhìn được nó, thưa các vị, nó là vật sở hữu, nó đến và đi, mà mình là cái nhìn thấy nó chứ không phải mình là nó. Mình lui lại phía sau như thế. Cuối cùng, thưa đại chúng, mình nhận ra được mình vốn là cái năng lượng nhận biết rộng sáng, tỉnh tại, lặng lẽ, luôn chiếu sáng, mà chưa bao giờ bị vui, chưa bao giờ bị buồn, chưa bao giờ bị bất hạnh, bất an gì cả. Bất hạnh, bất an, vui và buồn là cái bên ngoài, nó đến và nó đi. Sở dĩ mình đọ đài mình là tại vì mình quá thân vào những cái vui buồn kia, mình thấy là mình là vui buồn. Chứ nếu mình chỉ cần làm một việc rất nhẹ nhàng, mình thấy vui buồn là cái đối tượng bị mình thấy, mà mình là cái khả năng nhận thấy chứ mình không phải là đối tượng. Thưa các vị, liền tức khắc là vị Phật trong ta được sinh ra. Giống như điều này hơi khó hiểu, có phải vậy không? Các vị có một chút kinh nghiệm, các vị mới thấy nó dễ hiểu. Mình có một thói quen, mình hay đồng quá mình với cái vật bị nhận biết. Mình đồng quá với những cái mà mình nghe, đồng quá mình với những cái mình thấy. Đức Phật đã một lần đưa cái viết lên hỏi ngài A Nan, thấy không? A Nan nói dạ thấy. Cái Đức Thế Tôn giấu cái viết hỏi A Nan, nói dạ không thấy. Nói như thế tật thì trúng à? Thưa tật, tại sao? Cái viết này tôi có đưa lên mà tôi giấu đi, nhưng mà cái thấy của các vị đâu có ai lấy mất. Nhưng mà thông thường mình cứ đồng quá mình với cái bị thấy mà quên rằng cái khả năng thấy nó vẫn còn đấy. Có phải không ạ? Rồi mình đồng hóa mình với cái tiếng, chứ mình không nhớ là cái nghe nó vẫn còn đây. Thỉnh một tiếng chuông, hỏi đại chúng có nghe không? Các vị đều nói giống như ngài Anna ngày xưa vẫn nghe. Nhưng mà khi tiếng chuông không ai thỉnh, hỏi các vị nghe không, các vị nói không nghe. Có phải vậy không? Chúng ta đều có một cái tâm lý rất là phổ quát, rất là chung như thế. Nhưng mà mình làm một điều là tiếng chuông là cái bên ngoài, có đánh lên và có im lặng. Nhưng mà cái nghe thì đâu thiếu. Nếu cái nghe của các vị biến mất thì làm sao các vị biết giây phút này không có tiếng chuông? Có phải không ạ? Rõ ràng là mình đồng quá vào với những cái sở hữu mà mình quên mình không phải là những cái sở hữu à. Mình đồng quá mình với cái nhà, mình đồng quá mình với cái xe. Có người mua chiếc xe mới, họ đi ngang cái ổ gà, có một viên đá văng trúng lên cái xe, cái họ xích xo. Mình cứ tưởng chừng như trúng họ, nhưng mà không phải, trúng chiếc xe kia. Và nếu chiếc xe cũ thì họ không thấy đau, mà chiếc xe càng mới mà càng đắt tiền thì cái viên đá mà nó trúng vào xe, tức là trúng họ rồi đó, nó đau còn hơn là trúng bản thân họ. Thưa phải không? Ta đồng quá với bất cứ mọi cái thứ gì mà ta có. Đó là mình nói đồng quá ở cái lĩnh vực cạn của vật chất. Thưa, cái đồng quá đau đớn nhất của con người là đồng quá mình với cái người mình thương. Mình cực nhọc vô cùng, mình sắp hàng dài theo cái đuôi, và mình lõi dần để cuối cùng mình bám sát được cái con người mà mình thương, làm cái đuôi thứ nhất, rước về nhà. Khổ hay hạnh phúc? Thưa khổ chứ đâu hạnh phúc gì đâu. Một mình ví dụ như các vị có đời sống độc thân thì thưa đại chúng là thênh thang vô cùng, đứng đi rộng rãi không bị ai kèm kẹp cả. Nhưng mà khi có một người bạn đường rồi thì các vị hồi hộp vô cùng. Một hôm nào đó đi làm về mà thấy người thân mình không có ở nhà là các vị rầu đời rồi, không biết đi đâu mà không nhắn tin, không để lại cái tin tức gì cả. Và ra đường họ nhìn ai là mình thấy hơi bàng hoàng trong lòng rồi. Thưa đại chúng là mình đồng quá mình với vật chất, cái khổ ích. Đồng quá mình với một con người thì cái nỗi khổ càng tăng. Thưa tại sao? Tại vì cái con người kia là một sinh vật, họ di chuyển được, họ có đời sống riêng của họ, họ có tâm thức riêng của họ. Mình có thể quản lý được cái hình hài kia, nhưng mà tâm thức họ nó đi chơi, mình đâu quản lý được. Và mình càng nghi ngờ thì cái nỗi khổ nó càng chồng chất lên mình chứ. Và mình cứ nghĩ là càng nhiều sở hữu càng hay, cuộc đời càng có giá. Nhưng mà có một điều ngược lại là càng ít sở hữu thì cuộc đời càng thênh thang. Nói như thế không có nghĩa là mình loại trừ hết tài sản của cải. Nói như thế để chứng minh một điều là ta có quyền có vạn thứ trên đời, nhưng mà ta có quyền coi vạn thứ đó là vật sở hữu mà không phải là mình. Mình đồng quá mình với bất cứ cái gì đều là nỗi khổ cả. Và thông thường thì ta cứ nghĩ là cái vật sở hữu đó là mình. Mình đồng quá cái thấy của mình với cái vật bị thấy. Có phải không? Mình đồng quá cái nghe của mình với tiếng bị nghe, mà mình không biết rằng mình không phải là cái bị thấy, mình không phải là cái bị nghe. Tiếng chuông có cùng không là âm thanh bên ngoài, cái nghe luôn có mặt. Thưa có phải không ạ? Màu sắc có cùng không là chuyện bên ngoài, mà cái thấy luôn có mặt. Đó là cái mình hồi phục lại mức độ cạn, thì các vị thấy là mình luôn là người không có bị mọi cảnh nó chi phối, nó làm cho khổ sở cuộc sống của mình. Mọi cái vui, cái buồn, cái sầu khổ, bất an là cái bên ngoài cả. Mình là người nhận biết được cái vui, cái buồn, cái sầu khổ, bất an chứ. Mình đâu phải là cái sầu khổ, bất an kia. Cũng giống như mình là con người này chứ mình đâu phải là chiếc xe kia mà viên đá đụng mình đau được. Có phải không ạ? Và thưa đại chúng là các vị lùi vào một tầng sâu hơn nữa, vào cái chiều sâu của tâm thức, các vị nhận ra một điều rằng khi nào lòng mình có vui có buồn là lòng mình bị chìm xuống, bị nặng nề, bị bất an. cái niềm vui càng lớn thì cái sự trống trải phía sau niềm vui nó càng lớn. Cái nỗi buồn rồi đến niềm vui rồi đến nỗi giận, đó là những cái trạng thái tâm thức nó luôn di chuyển trên cái vùng trời tâm của chúng ta. Nếu chúng ta cứ theo cái vui cái buồn thì chúng ta là chiếc chân trống bị quay cuồng trong cuộc sống. Và khi cái vui cái buồn đến, mình là người nhận diện được cái vui cái buồn thì vui buồn vẫn đến như bao nhiêu con người trên cuộc trần. Nhưng mình là người vững vàng như trái núi, không có bị vui buồn làm lái động. Không bị vui buồn lái động nghĩa là đời sống luôn là hạnh phúc. Mình thưởng lãm được cái vui, mình cũng thưởng lãm được cái buồn, mà mình không phải là những cái vui buồn. Hai cái này thưa đại chúng rất là gần nhau. Một, mình thấy mình là những nỗi vui nỗi buồn. Hai, là nỗi vui nỗi buồn vẫn có mặt như con người bình thường, nhưng mình là người đang thưởng lãm nó, nhìn ngắm nó. Mình là người đang đứng ngoài cái vui buồn kia, mình không phải là bất cứ những cái vui buồn. Cho nên ta làm được điều này, ta làm cho vị Phật sinh ra. Và cuộc đời mình nếm được cái hương vị của mọi thứ, mà mình không phải là mọi thứ. Ở ngoài có thể nhìn thấy mình bất hạnh, nhưng mình không phải là người bất hạnh. Ví dụ như thế. Và thưa, điều này rất là dễ làm. Thưa đại chúng, tóm lại một điều tôi xin chia sẻ là thế này. Nhân cái ngày lễ Phật Đản, chúng ta làm lễ tắm bụt của bên ngoài, tắm Đức Như Lai, đó là cái lễ của truyền thống. Chúng ta phải làm được một điều thứ hai, đó là làm phát sinh một vị Phật trong chính chúng ta. Và thưa cái vị Phật này, nó không phải là xa vời, ở năm non bảy núi mình phải mời cực nhọc, không phải kiếm tìm gì cả. Mình chỉ làm một việc rất là đơn giản thì vị Phật phát sinh. Đơn giản có nghĩa là thế này. Đơn giản là nhận diện được tất cả những cái bị nhận biết đều là sở hữu, đều là cái bên ngoài. Mà mình là khả năng nhận biết, chứ mình không phải là cái bị nhận biết. Tôi xin ví dụ thêm. Là ví dụ như các vị nhìn thấy bông hoa, thì bông hoa là cái bị các vị thấy. Các vị là khả năng của con mắt để thấy. Và các vị nhìn mọi thứ thì liền tức khắc cái sự nhận biết mọi thứ nó phát sinh ngay. Có phải không ạ? Các vị nhìn một vòng những vị thiền sinh đang có mặt, thì những người các vị từng biết tên, thì các vị nhìn một vòng các vị tự nhiên biết tên mà không cần phải vận dụng cái ý thức nói lầm thầm gì cả. Không hề có cái gì đối diện trước mắt mà mình không nhận biết cả. Và cái điều này rất bình đẳng. Các vị có văn bằng, có học vị thì cũng có cái nhận biết như tôi. Tôi không có văn bằng học vị, tôi cũng có nhận biết như các vị. Các vị nói được nhiều loại ngôn ngữ, các vị cũng có một cái nhận biết giống như tôi. Tôi không nói được ngôn ngữ nào, tôi nói một ngôn ngữ Việt, tôi cũng có một cái nhận biết trực tiếp bén nhạy giống như các vị, không khác. Các vị có cái trình độ về nông nghiệp, các vị nhìn, các vị đánh giá cái bông này là tên gì, trồng ở vùng đất nào thì hợp, cái điều kiện thời tiết khí hậu thế nào thì nó ra hoa. Các vị nói một tràng dài phía sau nó, có phải vậy không? Tôi chưa từng hiểu biết về bông hoa, tôi nhìn thấy cái bông màu vàng mà tôi không biết phải trồng thế nào, thì cái sự diễn dịch của tôi về bông hoa nó không bằng các vị. Cái sự diễn dịch nào nó cũng được diễn dịch bằng ý thức, bằng lời, có phải không ạ? Bằng ý thức, bằng lời, nó là cái nền tảng để nó sinh khởi thêm cái gì ạ? Nó sinh khởi thêm cái vui, cái buồn, cái thương mến, cái ghét vơ. Các vị có cái kỷ niệm về hoa tulip đã từng gặp mặt ở Hà Lan, có nhiều kỷ niệm chung quanh về nó, thì các vị nhìn cái ấn tượng của bông hoa này nó gợi bao nhiêu nỗi vui buồn về nó, có phải vậy không? Như vậy thì cái điều đầu tiên nhận biết nó vốn bình đẳng. Các vị nhìn có sự nhận biết, không hề có vui và buồn, bất hạnh hay khổ đau. Nhưng mà cái bước thứ hai, khi các vị nói một tràng thì thầm thì nó chen vào cái gì? Nó chen vào cái sự có mặt của ý thức. Và khi ý thức chen vào thì nó làm nền tảng cho vui, buồn, sầu khổ, bất an đi theo. Và mình trở ngược lại, thưa trở ngược lại là sở dĩ sầu khổ bất an nó có mặt là do tiếng nói thì thầm của tâm thức ta. Và nếu mình cắt ngang được cái tiếng nói thì thầm thì nó còn lại cái trạng thái nguyên sơ ban đầu là sự nhận biết sáng tỏ, trực tiếp, bén nhạy, rõ ràng, mà không có bóng dáng của sầu khổ bất an gì cả. Cái sự nhận biết này nó vốn chưa từng sinh, phải không ạ? Nó sinh ra là khi nào ta học hành, ta nói một tràng dài mới có sự sinh diệt. Còn lần này cái sự nhận biết này nó vốn là vô sinh. Mà cái gì vô sinh là vô diệt, nó không sinh ra cho nên nó không mất đi. Tiếng nói thì thầm thì khởi một tràng dài trong tâm thức ta, cho nên nó có mặt rồi nó biến mất. Nhưng mà cái sự nhận biết, thưa đại chúng, là khi các vị mở mắt, các vị có sự nhận biết. Nhắm mắt cũng có sự nhận biết chứ. Sự nhận biết này nó không hề trốn chạy đi đâu cả. Và rõ ràng là sự nhận biết này nó vô sinh, cho nên nó bất diệt và nó có mặt đồng đẳng trong mọi người. Nó là Phật của chính ta, không hề bé, không hề lớn, không hề thấp, không hề cao. Da trắng, da vàng, da đen, da đỏ, tri thức hay là không tri thức đều có sự nhận biết giống như nhau. Thứ nhất là nhận biết giống nhau, thứ hai là vắng mặt vui buồn phiền não, thứ ba là vô sinh và bất diệt, thứ tư rất là gần để chúng ta có thể kinh nghiệm được là khi các vị nhìn, các vị có sự nhận biết. Lúc bây giờ tâm thức các vị nó đang ở trạng thái gì? Thưa, không hề chìm, không hề nặng trĩu, không hề bất an, không hề có cái cơn lửa nào bừng lên đốt cháy ta cả. Có phải không ạ? Cái cơn giận bừng lên là do tiếng nói thì thầm của ta làm nền gia cố để có mặt cái vui, cái buồn, cái giận, cái tức. Nếu ta cắt ngang cái tiếng nói thì thầm, không nói một lời về bất cứ sự nhận biết nào, thì cái sự nhận biết ấy nó không đem đến niềm vui, nỗi buồn và bất hạnh cho bất cứ ai. Nó sáng rỡ, tỉnh tại, rõ ràng và linh thông. Lúc nào chẳng có sự nhận biết. Và thưa, đây là cái cửa ngõ đi vào đạo, cái cửa ngõ để các vị làm cho vị Phật trong các vị sinh ra. Có một công án của thiền sư Triệu Châu rất nổi tiếng. Có một vị tăng tới thăm ông. Ông hỏi từng tới đây chưa? Vị tăng nói dạ chưa. Ông nói uống trà đi. Cái hôm sau có một vị tăng tới. Ông hỏi từng tới đây chưa? Vị tăng nói dạ con đã từng tới. Ông nói uống trà đi. Rồi ông thì giả, ông nói thưa thầy, cái người chưa từng tới thầy cũng mời uống trà, rồi cái người đã từng tới đây thầy cũng mời uống trà, ý nghĩa là sao? Ông nói thị giả. Thị giả dạ. Ông nói uống trà đi. Đó là một công án trong nhà thiền rất nổi tiếng. Và cái đạo lý gì nó chứa ở trong đây ạ? Thưa, một cái khai thác rất là nhỏ để chia sẻ là thế này. Thông thường chúng ta cứ nghĩ là đạo lý rất là xa vời, phải tìm trên non cao, núi thẳm, cực nhọc vô cùng mới nhận ra được cái đạo lý. Thế nhưng đạo lý là cái gì rất là bình thường trong cuộc sống chúng ta. Nó giản dị vô cùng, các vị nhìn thì có sự nhận biết, các vị nghe thì có sự nhận biết, các vị nếm thì có sự nhận biết. Thiền sư giống như mình không khác điều gì cả. Nó khác một chút xíu, đó là mình nếm hương vị thì mình lập tức có tiếng nói thì thầm. Và tiếng nói thì thầm nó dẫn khởi đến thương và ghét, bất hạnh và khổ đau. Thiền sư nếm hương vị thì dừng ở sự nhận biết và không nói thì thầm gì về cái hương vị mình nếm cả. Thiền sư nhìn thì có sự nhận biết về màu sắc, về con người, nhưng mà không có tiếng nói thì thầm, cho nên không khởi lên ngàn vạn cái điều vui buồn giận ghét bất an. Và đơn giản vô cùng, uống trà trong sự nhận biết, bước đi trong sự nhận biết, nói năng trong sự nhận biết, ăn miếng cơm trong sự nhận biết. Thưa, điều này dễ làm vô cùng ạ. Nó dễ làm nhưng nó hơi khó một chút xíu là thế này. Mình ăn tâm thức của mình nó chạy năm non bảy núi. Mình nhìn cái sự nhận biết ban đầu nó đánh động vào tâm ta, nhưng mà liền tức khắc ta nghĩ tới Hà Lan, nghĩ tới Việt Nam, nghĩ tới những nơi chốn nó trồng bông hoa này, tâm thức mình nó chạy rất xa. Mình ngửi cái mùi hương của một loài hoa là lập tức mình nhớ tới ngàn vạn thứ liên hệ đến mùi hương này. Nó khác nhau như thế. Còn thiền sư là người nhìn dừng lại trong sự nhận biết, nghe dừng lại trong sự nhận biết, nếm nhìn dừng lại trong sự nhận biết. Cho nên cuộc sống rất là thông dong, dừng lại ngay nơi sát na hiện tại, không để cho lòng mình chạy về quá khứ, chạy tới tương lai. Cũng có nghĩa là không để cho tâm thức mình rời khỏi thân bất cứ lúc nào. Thân ở đâu thì tâm ở đấy. Thưa các vị, cái bước đầu của thực tập thiền, chúng ta chỉ làm một việc là mời tâm về trú lại nơi thân. Đây là nhà của ta, đây là đền thờ rất là linh thiêng. Thưa đại chúng, là mình bỏ đền thờ, mình đi lang thang đâu đó, mình ăn, mình chưa từng nếm được hương vị của thức ăn. Mình bước từng bước chân đi, mình chưa từng thấy mình bước. Cho nên Đức Thế Tôn sinh ra đời, mỗi bước chân là một hoa sen đỡ chân. Còn mình dù có bước lên hoa sen thì hoa sen cũng bị giẫm nát. Phải mình bước mà đâu ý thức rằng mình đang bước. Cho nên cái điều cản đầu tiên là ta mời tâm về trú lại nơi thân, để trong cái ăn, cái uống, cái nói, cái cười, cái nghe, cái ngắm, ta đều thưởng lãm được cái đẹp của đất trời, cái tuyệt vời của sự sống, cái tuyệt vời của hình hài này, trân trọng, quý tiếc và thương mến nó. Cái đó là mức độ cạn nhất của người thực tập. Cái thứ hai, thưa các vị, là các vị mời cho được cái năng lượng nhận biết luôn có mặt, tỉnh sáng, thì các vị làm cho vị Phật đản sinh ngay trong thân tâm của các vị. Và khi vị Phật sinh ra trong hình hài này, thưa các vị, là tất cả những cái bất hạnh của cuộc đời không có cái cơ hội đáp vào ta được nữa. Nó có thể đi ngang qua cửa nhà chơi thôi, mà không hề lọt vào ta được. Mọi thứ đều là vật sở hữu mà không phải là ta. Ta là cái chứng nghiệm, mà nhân chứng của mọi thứ, mà không phải là mọi thứ. Thưa, tôi đã làm hết khả năng của mình để cúng dường đại chúng nhân cái ngày Phật đản. Nhưng mà cái cách trình bày của tôi có khi nó cũng khá là lượm thượm, cho nên các vị không có nắm được. Nếu có gì mà các vị không có sáng tỏ được thì xin hẹn lần sau làm nữa. Cũng cứ trong việc này mình nói tới nói lui, và mong đại chúng thông cảm. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe.